Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý Phật tử. Hôm nay Chân Hiếu sẽ nói một ít ở trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Người niệm Phật chỉ nên chân thành, thiết tha niệm Phật, tự có thể nương vào Phật từ lực, hồng tránh khỏi nạn đau binh lửa nước. Thì cái đoạn này Tổ Ấn Quang nói là người niệm Phật chân thành thiết tha niệm Phật thì mình có thể nương vào sức gia trì của Phật. Mà những cái nạn binh đao lửa nước mình không có bị. Binh đao là chiến tranh, lửa cháy và nước ngập. Lục lọi tất cả mình sẽ tránh hết những cái nạn đó. Mà do là sự gia trì của Đức Di Đà. Hãy niệm Phật mà chân thành thiết tha thì được như vậy. Lợi ích rất lớn. Có nghĩa là bao nhiêu tai nạn tránh hết. Ngài gia trì không có sao hết. Mà dẫu như hồi kiếp trước mình tạo ác nghiệp quá nặng. Thì khi mình tu đó. Thì cái nghiệp ác đó, thí dụ như mình sẽ đọa địa ngục, thì nó chuyển thành cái quả hiện tại. Là chuyển cái tội nặng ở trong địa ngục thành cái báo nhẹ trong cái đời này. Thay vì mình sẽ đọa địa ngục, nhưng mà mình sẽ bị cái quả báo nhẹ thôi, chứ không phải như đọa địa ngục nữa. Đó là do tu hành chuyển nghiệp. Thì khi mà nó chuyển thành cái báo nhẹ đó thì mình cũng có thể bị những cái nạn binh đao lửa nước. Thì đây là cái ở trong cái số nhỏ của người niệm Phật thôi, cũng như là đâu có phải người nào cũng bị cái báo nặng đâu. Thì đa số người niệm Phật là đều tai qua nạn khỏi hết, mà phải là chân thành thiết tha. Còn một số nhỏ của người niệm Phật ở trong đó cũng có người gặp tai nạn, mà đó là do chuyển cái ác nghiệp đời trước thành cái báo nhẹ hiện tại, thì vẫn bị những cái nạn đó. Nhưng mà do thường ngày cái người đó có lòng tin chân thành nguyện thiết tha, là lúc mình sống mình tin sâu nguyện thiết, mình tha thiết cầu Tây Phương, mình hết lòng niệm Phật. Thì khi mà tai nạn tới, mình trả cái báo nhẹ đó, mình chết thì Phật liền tiếp dẫn. Thì tai nạn giống như là ngày xưa có cái bà đó, bà đi, bà ăn chay niệm Phật nhiều năm, bà đi giữa đường xe đụng bà chết. Thì có người hỏi Ngài Ấn Quang, vậy bà có vãng sanh không? Tại bà ăn chay và làm lành và niệm Phật nhiều như vậy, mà bà chết như vậy thì làm sao mà niệm Phật được? Cái lúc chết đâu niệm được. Thì Ngài Ấn Quang nói là nếu bình thời mà bà có tin sâu nguyện thiết thì cũng vãng sanh. Thì trong cái đoạn này, nếu như mà có chiến tranh, có lửa, có nước tới mà mình mất mạng thì Phật liền tiếp dẫn. Hãy mà có tin sâu nguyện thiết đó, dù cho chết liền, chưa có kịp chuẩn bị nữa, cũng được tiếp dẫn. Nhiều khi nó nhanh quá, giống như thả trái bơm xuống mình chết, thì làm sao mà mình đủ cái thời gian để mà chuẩn bị niệm Phật. Phật liền hiện ra tiếp dẫn, tại vì bình thời mình có tin sâu nguyện thiết. Dù hiện tại mình tu hành, mình chưa chứng tam muội, mình chưa chứng được cái gì hết. Mà Ngài Ấn Quang nói, nhưng mà mình chưa chứng nhưng mà mình đã dự vào dòng thánh này. Người niệm Phật á, tuy chưa có chứng đạo, chưa có được gì hết, mà tin sâu nguyện thiết thì hoa sen nó đã có. Tương lai nhất định là về Tây Phương, thì cũng như là người giải thoát. Tuy chưa thoát trần lao mà cũng như người giải thoát, bao nhiêu tai nạn đều tiêu hết. Lợi ích lớn như thế. Những cái nạn binh đao lửa nước không có trở ngại được người niệm Phật, mà phải có tin sâu nguyện thiết. Dù cho mình gặp cái tai ương đó, thật sự chẳng bị khổ. Là dù cho mình bị nạn cũng không thấy khổ luôn. Thì cái này thiệt là vi diệu. Đó là sức Phật gia trì, dù cho bị lửa, bị nước, bị chiến tranh mà cái người đó không thấy khổ. Đó, cái tai nạn tới rồi mà cũng không thấy khổ. Thì Ngạn Quang nói là cả thế giới mênh mông, có mấy ai được như vậy? Tất cả người ở trong cõi đời có đâu có bao nhiêu người được như vậy? Tại khi mà tai nạn tới thì rất khổ. Còn cái người mà có tin sâu nguyện thiết á, thì thật sự là không bị khổ. Là sức Phật gia trì đó. Nguyện lìa xa bà như tù nhân mong thoát lao ngục. Nguyện sanh về cực lạc như đứa con nghèo túng mong về lại cố hương. Đây là ví dụ cho mình thấy là cái người tu tịnh nghiệp của mình trong tâm lúc nào cũng muốn đi về nhà. Đó. Thì như hiện tại mình ở đây thì mình có cái nhà. Thì mình trụ nơi cái nhà này. Mình cho là nhà của mình. Đây là nơi để cho mình yên ổn. Qua tháng ngày tu hành, mình coi đây là nhà. Thì Chân Hiếu có ví dụ là mình đón xe bus đi về nhà của mình. Mình rất muốn về nhà thì mình đi ngoài đường á, mình đi xe bus mình về. Thì lúc mình đón xe bus á, là cái tâm mình trong xe tới và muốn đi về nhà. Còn cái trạm xe bus á, là cái nơi tạm thời che nắng, che mưa, gió bão thôi. Chứ đâu quan trọng. Dù cho cái trạm xe bus nó đẹp như thế nào cũng không có quan trọng. Tại vì mình ở tạm chút mình sẽ đi, cái tâm mình lúc nào cũng trông ngóng xe bus tới để đi. Cái tâm trạng đó người nào đón xe bus đều biết. Thì cái người niệm Phật tâm trạng cũng như vậy. Lúc nào cũng sẵn sàng muốn đi về nhà. Đã thấy được là quê hương, nhà của mình là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Còn cái nơi mình ở đây là cái trạm xe bus thôi. Dù nó đẹp mấy nữa cũng không quan trọng. Tại vì không có lâu rồi mình sẽ lên xe bus mình đi. Mình bỏ lại hết mà. Thành ra là cái người đó, cái tâm trạng cầu vãng sanh là nó tha thiết chân thành. Mà cái sự không dính mắc ở trong thế giới Sa Bà càng ngày càng bớt đi. Tại vì không cho cái nhà mình ở là nhà, mà cho là trạm xe bus thôi. Rồi phải lên xe bus bỏ nó lại. Mà lúc nào cũng mong mỏi xe tới chưa để mình đi về. Thì Ngài Ấn Quang nói là như là tù nhân mà mong thoát lao ngục, như là đứa con nghèo túng mà mong trở về cố hương vậy. Cái sự mong mỏi trong tâm nó là như vậy. Thành ra cái người mà tha thiết chân thành là họ khẩn thiết lắm. Họ niệm khẩn thiết lắm. Trị tập khí trong tâm thì chỉ có siêng năng và thiết tha, nhưng vẫn chưa đạt, chưa thấy tập khí tiêu trừ là vì cớ gì? ấy là do tâm sanh tử chưa thiết tha. Mình tu mà những cái thói hư tật xấu, những cái lỗi lầm mà tu hoài sao sửa không được. Nó vẫn giải đãi, nó vẫn không có chân thành, nó không có tinh tấn, nó không có đắc lực, nó không tha thiết cầu vãng sanh. Nó biết phải cầu vãng sanh, phải niệm Phật mà sao nó giải đãi hoài, niệm Phật nó không có đắc lực. Rồi bao nhiêu tật xấu nó còn không có trừ được. Mà muốn trừ không có sức nào trừ nổi. Thì Ngài Ấn Quang nói tại vì tâm sanh tử chưa có thiết tha thôi. Cái nguyên nhân chính là ở chỗ này. Nếu mình không có tha thiết cầu vãng sanh, tha thiết thoát sanh tử, thì những tập khí và những cái thói hư của mình không sửa được. Đó là lời của Ngài Ấn Quang. Khi mà tâm sanh tử thiết tha thì sẽ sửa được. Có nghĩa là sẽ trừ hết tập khí ra. Thì bí quyết ở chỗ nào? Bí quyết ở chỗ này. Niệm Phật hãy nên thường tưởng như mình sắp chết, sắp đọa địa ngục. Tưởng như vậy thì chẳng khẩn thiết cũng sẽ tự khẩn thiết, chẳng tương ứng cũng tự tương ứng. Đó là đầu tiên là mình nghĩ mình sắp chết, sắp đọa địa ngục. Mình nghĩ là mạng mình như tơ mành, còn vài phút nữa là mình chết. Thì tự nhiên là mình hết lòng cầu vãng sanh, hết lòng niệm Phật. Khi mình nghĩ như vậy, mình liền niệm Phật liền nhập tâm. Không tương ứng cũng tự tương ứng. Tại sao? Tại dùng tâm sợ khổ niệm Phật chính là diệu pháp thoát khổ bậc nhất, mà cũng là diệu pháp tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất. Đây là bí quyết tu hành mà Ngài Liên Trì cũng có nói cái này nữa, là mạng người trong hơi thở đó. Người nào lãnh hội được thì sẽ tu thành công. Bí quyết để niệm Phật đắc lực, tha thiết chân thành là tại mình sợ khổ sanh tử. Mình sợ mình đọa địa ngục, mình sợ mình mất thân người rồi là mình không còn tìm lại được. Mình sẽ đi vào lục đạo luân hồi. Mình lấy cái nỗi khổ mình sợ đó, mà khi sợ rồi là nên niệm Phật đắc lực. Cũng như mình tưởng mình sắp chết, vài phút nữa mình chết, thì mình dẹp bỏ hết cái việc thế gian. Mình lo chân thành hết lòng cầu Phật. Cũng như động đất tới thì mình không lo gì ở đây nữa, mình lo Phật tiếp dẫn. Cái nhà mà sập xuống là Phật sẽ tiếp dẫn mình đi. Mình cứ hết lòng cầu Ngài. Miệng thì niệm rất là đắc lực. Niệm A-di-đà Phật rất đắc lực. Tại vì sợ khổ. Đây là bí quyết tu hành mà Ngài Ấn Quang nói rất nhiều ở trong văn sao. Mà Ngài Liên Trì cũng nói, mà các tổ cũng nói, bí quyết của các Ngài thành công là sợ khổ, sanh tử mà cầu thoát ly. Cầu vãng sanh là do sợ khổ, là hai pháp hân hiểm của mình đó. Lúc niệm Phật chẳng thể khẩn thiết là vì chưa biết Sa Bà là khổ, Cực Lạc là vui. Là nhìn không thấy được ở đây là khổ, cho nên niệm không có tha thiết, không khẩn thiết. Bởi vì lúc nào cũng nghĩ là mình còn sống vài phút nữa, vài tiếng nữa là mình sẽ đi. Mình không còn ở lâu thì mình chân thành. Mình cứ nghĩ mình sắp chết rồi. Đây là giờ phút lâm chung, mình sẽ chân thành với Phật. Mà phải luyện tập bí quyết để khẩn thiết là cái này. Thì ngày xưa đó, có một vị hòa thượng đi nhập thất. Thì Ngài vô trong thất, chỗ hẻo lánh, niệm A-di-đà Phật. Thì cái đêm đó Ngài đang ngồi niệm, thì có con hổ nó đi vô cái thất. Ngài sợ quá. Xong rồi nó vô rồi nó ngồi, nó nhìn Ngài để nó chuẩn bị nó ăn. thì khi nó vô thất thì Ngài liền niệm A Di Đà Phật. Nhất tâm luôn, không dám hở ra, là nó cắn một cái thì Phật tiếp dẫn con. Thì khi nó vô thì Ngài niệm Phật, thì nó muốn ăn thịt Ngài, mà nó lợi, nó ngồi, nó chồm tới thì nó ăn không được. Ngài ở đây thì nhắm mắt A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mấy tiếng đồng hồ không dám buông tiếng Phật ra. Con cọp thì ngồi, muốn ăn mà hộ pháp chư Phật gia trì không ăn được, không ăn được Ngài. Con cọp nó chảy nước miếng, nó muốn ăn lắm mà nó ăn không được, mà nó thèm thức ăn mà nó chảy nước miếng. Thì cái sự sợ của Ngài lên tới mức cao nhất, cho nên cái tiếng Phật hiệu Ngài là niệm không gián đoạn, niệm nhất tâm mà. Niệm các Ngài gia trì con cọp không ăn được. Thì khi mà mở hé hé con mắt dòm thì con cọp cũng còn ở đó. Thế là niệm, niệm như vậy đó, thì niệm tới một lúc con cọp nó ăn không được thì nó bỏ đi. Thì nó cũng trở lại chỗ đó hoài, thì sau này nó thân với Ngài. Nó đem mấy đứa con của nó vô thất Ngài luôn. Là hòa thượng ở chung với cái đám cọp luôn. Sợ quá mà niệm thành ra là rất là khẩn thiết. Chúng ta cứ đặt mình vô trường hợp như vậy thì mình sẽ hiểu được Ngài Ấn Quang dạy, chư tổ dạy mình tu cái tâm hân niệm, cái tâm tha thiết cầu giải thoát là do sợ khổ mà cầu vãng sanh. Thì cái câu này là câu của Đức Thế Tôn. Ngài Liên Trì nói, Đức Thế Tôn nói cái câu này là vì sợ khổ sanh tử mà phát lòng Bồ Đề. Mình đọc mình không hiểu, thì các ngài lấy cái đó làm cái kim chỉ nam để đi giải thoát. Lúc nào cũng thật vì sanh tử, lúc nào cũng sợ. Cho nên Ngài Ấn Quang cứ nói, cứ nghĩ mình sắp chết, hay là cứ nghĩ con cọp nó sắp sửa ăn. Cứ lấy cái ví dụ đó thì sẽ niệm đắc lực. Đó là bí quyết tu hành. Dùng tâm sợ khổ niệm Phật chính là diệu pháp thoát khổ bậc nhất. Đó là cái pháp hay nhất, là cái pháp này, mà cũng là cái diệu pháp tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất. Thì khi mà thành khẩn, khi mà khẩn thiết thì nghiệp nó tiêu hết. Nghiệp nó tiêu hết thì tập khí nó sẽ không còn. Còn mình tu chưa có thành tâm, chưa có khẩn thiết á, thì bao nhiêu thói hư tật xấu á, không trừ được, rất là khó khăn. Hãy đem ngay một chữ tự dán vào trán. Những cảnh chẳng nên tham luyến hiện ra, liền biết đấy là vạc soi lò than của chính mình. Những cái gì mà không đúng với đạo, những cái gì mà cảnh đời mà nó quyến rũ mình, nó làm cho mình không tu được, thì nghĩ nó là vạc soi lò than. Tại vì một chút nữa chết rồi, bây giờ còn tham luyến nó sao? Đó là lời của Ngài Ấn Quang, mà cái này rất hay. Dòm thấy cái gì mà mất công phu, đưa tới không có chánh niệm, liền nghĩ nó là vạc soi lò than, rừng kiếm non đao, đụng vô là mình như con thiêu thân vậy. Đụng vô nó đốt mình cháy liền. Thành ra là Ngài Ấn Quang nói, nếu mà đã hiểu được, làm được như vậy đó, thì là không bị cảnh chuyển. Thì ngay cái trần lao chính là giải thoát. Là nó không có lôi kéo mình vô cái chỗ tham sân si được. Nó không mê mình được. Nam Mô A Di Đà Phật.